Luật nhân quả. Trích từ cuốn sách An Open Heart.
Mục đích cuối cùng của những người thực hành theo Phật giáo là đạt đến quả vị hoàn toàn giác ngộ và thấu suốt mọi sự vật của một Đức Phật. Phương tiện chúng ta nương vào để tu tập là cái thân người này với một tâm hồn thanh tịnh. Hầu hết chúng ta sống một cuộc đời tương đối như những con người lành mạnh. Thật vậy, theo lời Đức Phật dạy trong các kinh điển, có được thân người hôm nay là một phước duyên thù thắng và vô cùng quý báu. Đó là kết quả của vô lượng công đức trải qua nhiều kiếp tu hành của chúng ta. Mỗi cá nhân đã nỗ lực tinh tấn tu hành mới có được cái thân người này. Tại sao nó quý báu như vậy? Bởi lẽ thân người giúp chúng ta có nhiều thuận duyên tu tập, phát triển đời sống đạo đức, hầu mưu tìm hạnh phúc cho chúng ta và những người khác. Loài vật không có khả năng thực hành đạo đức như con người vì chúng đang sống trong cõi vô minh. Cho nên, chúng ta nên biết quý trọng cái thân người này và cố gắng bằng mọi cách tinh tấn tu hành để mong được tái sinh làm thân người ở kiếp sau. Mặc dù chúng ta luôn mong ước đạt được sự giác ngộ hoàn toàn, chúng ta nên biết rằng con đường tu hành để thành Phật là rất dài, mà chúng ta muốn thành tựu cần phải trải qua các khoảng thời gian ngắn để chuẩn bị tu tập. Như chúng ta đã biết, để bảo đảm được tái sinh làm người với đầy đủ khả năng có thể theo đuổi con đường tu tập, hành giả trước tiên phải áp dụng thực hành đạo đức. Điều này theo giáo lý Đức Phật có nghĩa là con người cần tránh không làm 10 điều ác. Sự khổ gây ra do mỗi việc làm ác này có nhiều mức độ khác nhau. Để đưa ra những lý do cho chính bản thân mình cần tránh các hành động bất thiện đó, chúng ta phải hiểu rõ về luật nhân quả. Nghiệp hay karma có nghĩa là hành động nhằm chỉ một việc làm chúng ta tham dự vào cũng như hậu quả của nó. Khi chúng ta nói hành vi sát hại thì chính tác động đó sẽ dẫn đến việc cướp đi mạng sống của một người. Kết quả tai hại hơn của hành động giết người này là gây đau khổ cho nạn nhân cũng như nhiều người thân yêu của họ. Nghiệp nhân của việc làm ác đó còn gây ảnh hưởng xấu đến kẻ sát nhân. Những quả báo này không chỉ giới hạn trong cuộc đời hiện tại mà thôi. Thực ra, kết quả của một hành vi bất thiện sẽ phát triển theo thời gian. Cho nên sự thiếu từ tâm nơi kẻ sát nhân tàn bạo, hủy diệt mạng sống con người nói trên được khởi đầu từ cuộc đời quá khứ của hắn đã từng xem nhẹ mạng sống mọi người cũng như loài vật và côn trùng. Một tên sát nhân không chắc sẽ được tái sinh làm người ở kiếp sau. Những hoàn cảnh dẫn đến việc giết người sẽ quyết định quả báo khốc liệt mà kẻ sát nhân sẽ phải gánh chịu. Một tên giết người mang rợ vui sướng khi phạm tội ác có lẽ sẽ được tái sinh trong một thế giới mà ta gọi là địa ngục. Một trường hợp kém tàn ác hơn, ví dụ giết người vì tự vệ, có thể sẽ được tái sinh nơi địa ngục chịu ít đau khổ hơn. Những hành động thiếu đạo đức với hậu quả không nghiêm trọng lắm có thể khiến cho một người bị tái sinh làm con vật, thiếu khả năng tu tập cải thiện tâm hồn. Khi một người được tái sinh làm người, các hậu quả của những hành vi bất thiện trong kiếp trước sẽ quyết định hoàn cảnh cuộc sống mới của người đó theo nhiều cách. Sát sinh trong nhiều đời trước thì kiếp này thọ mạng kẻ ấy sẽ ngắn ngủi hoặc thường hay bị ốm đau. Nó cũng hướng dẫn người đó có khuynh hướng giết chóc và chắc chắn họ sẽ chịu quả báo gặp nhiều khổ đau trong những kiếp tương lai. Tương tự, đời trước hay trộm cắp thì kiếp này bị nghèo khổ hoặc bị trộm cướp. Nó cũng hướng dẫn kẻ ấy tiếp tục có ý tưởng trộm cắp trong nhiều đời sau. Hành động, tà dâm hay ngoại tình dẫn đến hậu quả vợ chồng trong kiếp sau sẽ không tin cậy lẫn nhau và gặp cảnh khổ vì cuộc sống không chung thủy hay bị phản bội. Đây là những quả báo của ba việc làm ác gây ra từ nơi thân của chúng ta. Trong bốn hành động ác xuất phát từ khẩu nghiệp nơi miệng, thì người hay nói dối dẫn đến kết quả là sống ở đời thường hay bị người ta nói xấu. Giọng ngữ cũng khiến kẻ đó có khuynh hướng tiếp tục nói dối ở kiếp sau, cũng như bị người ta lừa gạt, hoặc mọi người sẽ không tin dù bạn nói sự thật. Hậu quả ở kiếp sau của người nói lời gây chia rẽ là cuộc sống cô độc và khuynh hướng tạo mối bất hòa với mọi người. Lời nói cộc cằn thô lỗ dẫn đến sự lăng mạ, ngược đãi người khác và khiến họ sinh tâm giận dữ. Người có tật ngồi lê đôi mắt đưa tới hậu quả đời sau khi nói sẽ không có ai nghe và thường hay nói những câu chuyện nhảm nhí. Cuối cùng, quả báo của ba việc ác phát xuất từ ý nghiệp là gì? Sau đây là các tánh xấu bất thiện thông thường nhất của chúng ta. Lòng tham khiến chúng ta không bao giờ biết đủ và luôn luôn bất mãn. Ác tâm và sân giận mang lại cho chúng ta sự sợ hãi và dẫn chúng ta đến hành động làm hại những kẻ khác. Si mê là đặt niềm tin vào điều trái với sự thật, dẫn đến kết quả là chúng ta không thể hiểu biết chấp nhận lẽ phải và ngoan cố bảo thủ, chấp chặt tà kiến. Trên đây là một vài ví dụ cho thấy kết quả của các hành động bất thiện. Cuộc sống hiện tại của chúng ta là kết quả của cái nghiệp karma, việc làm quá khứ của chúng ta, hoàn cảnh tương lai, các điều kiện mà trong đó chúng ta sẽ tái sinh vào, những cơ hội mà chúng ta sẽ có hay không thể có được để tạo dựng một cuộc đời hạnh phúc tốt đẹp hơn sẽ tùy thuộc vào những hành động và việc làm hiện nay của chúng ta. Mặc dù hoàn cảnh hiện tại của chúng ta được quyết định bởi những hành vi trong quá khứ, nhưng chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hành động của chúng ta trong hiện tại. Chúng ta có khả năng và trách nhiệm để chọn lựa phương cách nhằm hướng dẫn mọi việc làm của chúng ta đi theo con đường đạo đức. Khi chúng ta cân nhắc một hành động nào đó, xem xét có hợp lý với đạo lý hay không, chúng ta nên tìm hiểu động cơ thúc đẩy của hành vi ấy. Một người lấy quyết định không trộm cắp, nếu anh ta chỉ vì sợ bị bắt hay trừng phạt bởi luật pháp, thì hành động không trộm cắp của anh ta không phải là một việc làm đạo đức, bởi lẽ những ý tưởng đạo đức không tác động lên quyết định của anh ta. Một ví dụ khác, một người không dám trộm cắp vì sợ dư luận. Nếu mình trộm cắp thì bạn bè hay hàng xóm sẽ nghĩ sao về mình? Chắc mọi người sẽ khinh bỉ và mình sẽ bị xã hội ruồng bỏ. Mặc dù đó được xem như một quyết định tích cực, nhưng nó vẫn không phải là một hành vi đạo đức. Bây giờ, một người cũng có quyết định là sẽ không trộm cắp vì anh ta suy nghĩ rằng nếu ta trộm cắp tức là ta đã hành động chống lại luật của trời đất và trái với đạo làm người, hoặc là trộm cắp là một việc làm ác, nó gây cho nhiều người khác bị tổn thất và đau khổ. Với những động cơ suy nghĩ như vậy, quyết định của anh ta được xem như một hành vi đạo đức, hợp luân thường đạo lý. Theo giáo lý Đức Phật, khi bạn suy nghĩ cân nhắc, tránh không làm các hành động ác, thì bạn sẽ khắc phục được những phiền não khổ đau. Sự kềm chế đó của bạn được xem như một việc làm đạo đức. Nếu bạn hiểu rõ mọi khía cạnh chi tiết của luật nhân quả, thì bạn được gọi là người có trí tuệ thông suốt mọi việc. Kiến thức thông thường của chúng ta không thể thấu triệt đầy đủ về luật nhân quả. Muốn sống đúng theo luật nhân quả mà Đức Phật đã dạy, chúng ta cần tin tưởng vào giáo lý của Ngài. khi Ngài dạy, sát sinh dẫn đến chịu sự đoản mệnh, trộm cắp phải gặp cảnh nghèo túng. Thực sự không có cách nào để chứng minh được những lời Ngài nói là đúng với thực tại. Tuy nhiên những điều đó, chúng ta cũng không nên tin tưởng một cách mù quáng. Trước tiên, chúng ta cần phải có một niềm tin mạnh mẽ nơi Đức Phật và giáo lý của Ngài. Chúng ta nên dùng lý trí tìm hiểu thấu đáo trước khi tin những lời dạy của Đức Thế Tôn. Bằng cách nghiên cứu những đề tài của Phật Pháp được thiết lập bởi những suy luận hợp lý, như những lời dạy của Đức Phật về tánh không và vô thường của cuộc đời mà chúng ta sẽ khảo sát ở chương 13 về trí tuệ và nhận thấy rằng chúng thật sự là chính xác, thì niềm tin của chúng ta nơi giáo lý về luật nhân quả sẽ tự nhiên tăng lên. Khi chúng ta muốn tiếp nhận một lời khuyên, chúng ta đi tìm gặp một người nào đó xứng đáng để hướng dẫn giúp đỡ chúng ta. Lời khuyên của họ càng rõ ràng hợp lý, chúng ta càng quý trọng tin tưởng vào lời chỉ dẫn ấy. Nhằm phát triển đức tin sáng suốt, đối với những lời dạy của Đức Phật, chúng ta cũng nên có sự tin tưởng như vậy. Tôi tin rằng chúng ta cần phải có một ít kinh nghiệm và phấn khởi trong sự thực hành để có được một niềm tin sâu xa và thành khẩn trong lòng. Hình như có hai loại kinh nghiệm khác nhau. Với những người sùng đạo, họ có những kinh nghiệm mà chúng ta không thể có được và có những kinh nghiệm thế tục mà chúng ta đạt được qua sự tu tập hàng ngày. Chúng ta có thể phát triển nhận thức, hiểu biết về sự ngắn ngủi, tạm bợ và vô thường của cuộc đời. Chúng ta có thể nhận thấy bản chất tàn phá của những cảm xúc khổ đau. Chúng ta có thể có được lòng từ bi quảng đại đối với mọi người, hoặc nhiều kiên nhẫn hơn khi chúng ta đứng xếp hàng chờ đợi. Những kinh nghiệm thực tế như vậy mang lại cho chúng ta cảm giác của nguồn vui và sự mãn nguyện. Hơn nữa, niềm tin của chúng ta vào những lời giảng dạy mà chúng ta đã được nghe cũng tăng lên. Đức tin của chúng ta vào bậc thầy của mình, người đã truyền cho chúng ta những kinh nghiệm này cũng được phát triển. Lòng tin vào học thuyết mà vị thầy của chúng ta đang theo đuổi sẽ được củng cố. Từ những kinh nghiệm xác thực đó, chúng ta có thể tiên đoán rằng việc thường xuyên tu tập của chúng ta sẽ giúp chúng ta thành đạt những kết quả phi thường như các thánh nhân đã thực hiện lưu danh ngàn đời trong quá khứ. Niềm tin sáng suốt như vậy có được do tinh thần tu tập của hành giả sẽ giúp chúng ta củng cố lòng tin vào giáo lý nhân quả của Đức Phật, và điều này còn giúp chúng ta quyết tâm chừa bỏ, không làm các việc ác mà chúng sẽ gây đau khổ cho chúng ta. Niềm tin đó cũng hỗ trợ chúng ta cố gắng tập trung thiền định, thấu triệt đề mục chúng ta nghiên cứu, và sau cùng nhận biết rằng chúng ta có được trí tuệ này cũng như hiểu rõ tuệ giác đó xuất phát từ đâu. Sự phản chiếu ấy được xem như một phần trong quá trình tu tập thiền định của chúng ta. Nó giúp chúng ta củng cố đức tin vào ngôi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng và tinh tấn trong việc tu tập. Nó cũng giúp chúng ta có thêm nghị lực để tiếp tục dũng tiến trên đường đạo.
Mức độ dấn thân. Trích từ cuốn sách Ethics for the New Millennium.
Qua sự phát triển một thái độ trách nhiệm đối với người khác, chúng ta có thể khởi đầu thiết lập một thế giới thân ái và từ bi hơn mà tất cả chúng ta hằng mơ ước. Độc giả có thể đồng ý hay không sự ủng hộ của tôi về trách nhiệm toàn cầu, nhưng nếu các điều trên là đúng về bản chất tùy thuộc rộng rãi của thực tế và về thói quen phân biệt giữa ta và người khác trong một ý nghĩa nào đó là quá phóng đại, và nếu trên nền tảng tôi nói đúng khi bày tỏ rằng mục đích của chúng ta là nên mở rộng lòng từ bi của mình đến với tất cả mọi người. Chúng ta không khỏi kết luận rằng từ bi đòi hỏi hành vi đạo đức nằm ngay giữa mọi hành động của ta, kể cả cá nhân lẫn xã hội. Hơn nữa, mặc dù những chi tiết còn mở ra cho các cuộc bàn thảo, tôi tin rằng trách nhiệm toàn cầu có nghĩa từ bi cũng liên quan nằm trong lĩnh vực chính trị. Nó cho chúng ta biết điều quan trọng về phương cách chúng ta hành động trong cuộc sống hàng ngày, nếu muốn có hạnh phúc theo ý nghĩa đặc biệt của hạnh phúc đã đề ra. Nói lên điều này, rõ ràng là tôi không kêu gọi mọi người nên từ bỏ lối sống của họ hiện nay và tuân theo một luật lệ hay phương cách suy nghĩ mới nào khác. Đúng hơn, ý muốn của tôi là đề nghị các cá nhân, trong khi vẫn giữ lối sống hàng ngày, có thể chuyển hóa và trở nên con người đạo đức, từ bi và hạnh phúc hơn. Và qua những cá nhân đạo đức và từ bi hơn, chúng ta có thể khởi đầu xúc tiến cuộc cách mạng nội tâm của mình. Chẳng hạn, công tác của một nông dân trong việc làm khiêm nhường của mình cũng không kém phần hữu ích cho xã hội, giống như một bác sĩ, một thầy giáo, một tăng sĩ hay một nữ tu. Tất cả mọi đóng góp của con người đều lớn lao và cao quý. Khi chúng ta làm việc với thiện chí tốt, nghĩ rằng việc làm của tôi là giúp cho người khác, nó sẽ mang lại phúc lợi cho cộng đồng rộng lớn hơn. Nhưng khi thiếu sự quan tâm đến tình cảm và hạnh phúc của kẻ khác, mọi hoạt động của chúng ta sẽ dẫn đến chỗ hư hỏng. Do sự thiếu vắng các tình cảm đạo đức nhân bản, tôn giáo, chính trị và kinh tế, vân vân, đều có thể biến thành điều nhơ nhớp. Thay vì phục vụ cho nhân loại, chúng trở thành những tác nhân gây nên sự tàn phá. Cho nên, ngoài sự phát triển một tinh thần trách nhiệm phổ biến toàn cầu, chúng ta thực sự cần những người có ý thức trách nhiệm. Chờ đến khi nào các nguyên tắc được đưa vào hành động, còn không thì chúng vẫn chỉ là nguyên tắc. Vì thế chẳng hạn như là điều rất thích hợp cho một chính trị gia thành thực chịu trách nhiệm trong hành động của mình với sự thành thực và liêm chính. Rất thích đáng cho một thương gia hết sức quan tâm đến nhu cầu của khách hàng qua mọi nghiệp vụ của mình. Rất thích hợp cho một luật sư dùng kinh nghiệm chuyên môn của mình để biện hộ tranh đấu cho công lý. Dĩ nhiên rất khó trình bày thật chính xác là bằng cách nào mà thái độ của chúng ta có thể hình thành qua sự ủy thác, giao phó cho nguyên tắc của trách nhiệm toàn cầu. Bởi lý do đó tôi không có một tiêu chuẩn đặc biệt nào trong tâm trí. Mọi việc tôi hy vọng là nếu những điều gì tôi viết ra đây có lợi ích cho các độc giả, mong quý vị cố gắng phát triển tâm từ bi trong cuộc sống hàng ngày. Bằng tinh thần trách nhiệm đối với mọi người khác, các bạn hãy nỗ lực làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ cho họ. Khi đi ngang qua một vòi nước đang chảy nhỏ giọt, quý vị sẽ khóa chặt lại. Khi nhìn thấy một ngọn đèn cháy phí phạm một cách vô ích, bạn sẽ tắt đi. Nếu là một người đang hành đạo và ngày mai, nếu gặp một tín đồ theo tôn giáo khác, quý vị cũng sẽ bày tỏ sự tôn kính đối với họ, tương tự như các bạn mong muốn họ kính trọng tín ngưỡng của mình. Nếu là một khoa học gia và nhận thấy chương trình nghiên cứu của mình đang thực hiện có thể gây tai hại cho người khác vì tinh thần trách nhiệm, quý vị sẽ tự hủy bỏ không làm nữa. Tùy theo năng lực và giới hạn của hoàn cảnh, các bạn sẽ thực hiện được bất cứ điều gì có thể làm. Ngoài các việc trên, tôi không kêu gọi quý vị một sự dấn thân nào khác. Và nếu một ngày kia, hành động của quý vị có thể trở nên từ bi hơn những kẻ khác, Vâng, điều đó rất bình thường. Thêm nữa, nếu lời tôi nói có vẻ như không hữu ích gì mấy, cũng chẳng sao. Điều quan trọng là việc chúng ta làm cho người khác và bất cứ sự hy sinh nào được thực hiện đều phải do tự nguyện và phát sinh từ nhận thức hiểu rõ lợi ích của hành động ấy. Trong chuyến viếng thăm gần đây tại New York, một người bạn cho tôi biết con số tỷ phú tại Hoa Kỳ đã tăng từ 17 người vài năm trước đây, ngày hôm nay đã lên đến hàng trăm người. Nhưng đồng thời, những người nghèo vẫn nghèo và lắm khi còn nghèo hơn nữa. Tôi xem điều này như hoàn toàn vô đạo đức. Đó cũng là nguồn gốc của những khó khăn của xã hội. Trong khi nhiều triệu người không có được các nhu cầu tối thiểu cần thiết của đời sống như thực phẩm, chỗ ở, giáo dục và dịch vụ y tế, sự phân chia tài sản bất công thật là một điều xấu xa, nếu đó là trong trường hợp mà mọi người đã có đầy đủ và dư thừa các nhu cầu thì một cuộc sống xa hoa như vậy ta có thể chấp nhận được. Nhưng nếu đó chỉ là ý muốn cá nhân, thật khó mà có thể khuyên họ nên kềm chế bớt việc thực hiện quyền sống theo ý muốn của họ. Hơn nữa, vấn đề lại không phải như vậy. Trên thế giới chúng ta đang sống hiện nay, có nhiều khu vực người ta vứt bỏ các đồ ăn dư thừa đi, trong khi những đồng loại ở sát bên cạnh, kể cả các trẻ em vô tội, quá thiếu thốn đến mức phải đào bới đống rác để kiếm thức ăn và nhiều người đã chết đói. Như vậy, mặc dù tôi không thể nói đời sống xa hoa của những kẻ giàu có tự nó là sai lầm, bởi lẽ họ tiêu xài chính đồng tiền của họ làm ra, chứ không kiếm tiền bằng cách bất chính. Nhưng tôi phải nói rằng đó là điều không lương thiện, đã làm hư hỏng con người. Thêm nữa, tôi bị kích động vì lối sống quá phức tạp vô lối của những người giàu. Một người bạn của tôi cùng ở chung với một gia đình rất giàu có cho biết, mỗi lần họ bơi lội lên, họ được trao cho một cái áo choàng tắm mới, và cứ mỗi lần họ đến hồ bơi tắm đều phải thay một cái áo mới như vậy, cho dù họ tắm nhiều lần trong ngày. Thật lạ kỳ, nếu không muốn nói là quái gở. Tôi không thấy lối sống xa xỉ hoang phí đó có góp thêm được gì cho sự tiện nghi cá nhân. Là con người, chúng ta ai cũng chỉ có một cái bao tử với số lượng thức ăn hạn chế để nuốt vào. Tương tự, chúng ta chỉ có 10 ngón tay, do vậy chúng ta không thể đeo cả trăm chiếc nhẫn. Dù lý luận thế nào, trong cách chọn lựa, vào lúc chúng ta mang nhẫn, sự dư thừa chẳng có một ý nghĩa gì. Các chiếc còn lại vẫn chỉ vô dụng nằm trong hộp. Sử dụng sự giàu có thích đáng nhất, như tôi đã từng trình bày với các thành viên trong một gia đình Ấn Độ rất giàu sang, là nên làm phước, bố thí từ thiện. Trong trường hợp đặc biệt đó, khi họ hỏi, tôi đã đề nghị nếu có thể nên dùng tiền vào sự phát triển giáo dục là tốt nhất. Tương lai thế giới nằm trong tay của những con em chúng ta. Do đó, nếu muốn giúp cho xã hội có cuộc sống nhân đạo và từ bi hơn, điều quan trọng là nên giáo dục cho các trẻ em trở thành những người có trách nhiệm và biết yêu thương đồng loại. Khi một người may mắn được sinh ra trong một gia đình phú quý hay thành công, đạt đến sự giàu sang bằng các phương tiện nào đó, họ có cơ hội giúp đỡ cho nhiều người khác một cách lớn lao. Thật là điều uổng phí khi quý vị đã tiêu dùng cơ hội đó trong hành động quá đọa lạc bê tha. Thật sự, tôi cảm thấy lối sống xa hoa là không thích đáng. Tôi phải nhìn nhận rằng mỗi khi tôi ở trong một khách sạn đầy đủ tiện nghi và nhìn thấy những kẻ ăn uống quá đắt tiền, trong lúc nhiều người ở bên ngoài không có chỗ ngủ qua đêm, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Điều ấy càng làm tăng cường cảm xúc rằng tôi không khác gì những người giàu lẫn nghèo đó. chúng ta cùng giống nhau ở điểm muốn có hạnh phúc và không thích khổ đau, và chúng ta có quyền bình đẳng được hạnh phúc như nhau. Như một kết quả, khi nhìn thấy một cuộc biểu tình của công nhân đang xảy ra, chắc chắn tôi sẽ tham dự vào. Và dĩ nhiên, người đang nói những điều trên đây lại là người được thụ hưởng các tiện nghi trong khách sạn. Thực vậy, tôi phải tiến xa hơn nữa. Đúng là hiện nay, tôi có nhiều đồng hồ đeo tay đắt tiền, và trong khi tôi cảm thấy, nếu bán chúng đi, tôi có thể xây vài túp lều cho những người nghèo khổ, nhưng mãi đến nay, tôi vẫn chưa làm được. Cùng lúc, tôi cảm thấy rằng nếu tôi tuyệt đối ăn chay trường, không phải chỉ vì muốn nêu một tấm gương tốt mà còn muốn cứu giúp mạng sống cho các con thú vô tội. Cho đến nay, tôi vẫn chưa hoàn toàn làm đúng, và tôi phải thừa nhận rằng có điều trái ngược, không nhất trí ở một vài phương diện giữa lý thuyết và sự thực hành của tôi. Cùng lúc, tôi không tin là bất cứ ai cũng có thể và nên theo gương thánh Gandhi của Ấn Độ sống cuộc đời như một nông dân nghèo khổ. Sự hiến dâng đó thật cao cả và đáng được ngưỡng mộ, nhưng câu châm ngôn của tôi là cố gắng hết khả năng mà không rơi vào cực đoan.